Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 tới 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Thính giả muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Trước hết thì tôi gửi những lời thành thật tạ ơn, cảm ơn những nhân viên cứu hỏa đã để ra bao nhiêu thời gian và ngay cả tính mạng của mình để cứu giúp những người đang đối diện với những cơn hỏa hoạn. Quý vị thấy trời, bầu trời trông rất là sợ hãi. Đây không phải là mưa hay là mây mà là đó là cái ảnh hưởng của những cơn hỏa hoạn. Nó đang có lẽ làm cho chúng ta thấy bất ổn. Và vì vậy tôi mong rằng là tất cả mọi người hãy dùng những cái thời gian chúng ta có được. Trước hết là cầu xin ơn trên ban cho chúng ta những sự an bình. Sau là làm những việc cần thiết để chúng ta có thể giúp đỡ cho chính chúng ta và cho những người chung quanh chúng ta nếu những sự này, việc này nó xảy ra cho cộng đồng của chúng ta ở đây. Ngày hôm nay tôi muốn nói về điều luật mướn nhà và những người đi mướn nhà. Ở California này chúng ta cũng có khá nhiều những cái điều luật để bảo vệ những người đi mướn nhà và cũng có những cái điều luật để bảo vệ những người chủ nhà. Mà chúng ta cũng biết rằng là thống đốc Newsom vừa mới ra cái sắc lệnh để có những sự bảo vệ cho cả hai bên, người chủ nhà và người mướn nhà. Có nhiều người gọi cho tôi và có rất là nhiều thắc mắc liên quan đến cái việc này và chúng ta sẽ nói đến những cái câu hỏi, những cái thắc mắc này và mong rằng là một phần nào nó trả lời giúp cho quý vị hiểu chúng ta đang đứng ở cái vị trí như thế nào. Trước hết tôi muốn nói về những cái việc harassment. Harassment có nghĩa là phiền hà, làm phiền, nhắc nhiễu tùy theo cái tình trạng của cái việc làm mà nó xảy ra bởi người chủ nhà đối với người đi mướn nhà. Cái người chủ nhà không được cái quyền hành động về vấn đề tác nhiễu người mướn nhà trong tinh thần hay trong việc trong thể xác. Những cái lời nói của quý vị nhiều khi nó cũng trở thành những cái việc làm cho cái sự bất an của cái người đi mướn nhà. Nhưng chúng ta phải biết rằng là cái việc này nó sẽ làm cái sự bất an đó đến cỡ nào để chúng ta có thể đưa cái việc này ra tòa để yêu cầu tòa giúp cho mình giải quyết những cái sự bất công và bất an đó đối với chúng ta là những người mướn nhà. Người chủ nhà không thể nào khóa cửa, đây là đổi ổ khóa cái nơi mình ở. Người chủ nhà khi họ cho mình mướn cái căn nhà này, tức là họ đưa cái quyền sở hữu cho mình, cái quyền sở hữu chứ không phải là cái chủ quyền nhé. Hai cái nó khác nhau. Mình là người mướn nhà thì mình được cái quyền sở hữu, tức là mình có cái quyền dùng cái nơi đó. Nhưng cái người chủ nhà vẫn là cái người có cái chủ quyền nhà, tức là họ làm chủ cái căn nhà đó. Người chủ nhà không thể nào tự động, tự ý dọn đồ đạc của mình ra khỏi nhà rồi nói rằng là tôi không cho anh chị ông bà ở đây nữa. khi mà mình đang có cái quyền sở hữu đó trước pháp luật, cái quyền sở hữu đó có được khi mà mình đang làm việc vấn nhà, mướn nhà của những người chủ này. Nó khác với cái việc này này, nó khác với cái việc mà mình có thể dọn đồ đạc của cái người trong nhà mình ra khỏi nhà khi mình không muốn họ ở đó nữa. Dọn đồ đạc là như thế nào? Bây giờ cái người con của mình trên 18 tuổi, nhà này là nhà mình làm chủ, cái người con này không chịu trả tiền nhà. Tôi nói đây là một cái trường hợp có thể nói là nó hơi mạnh mẽ một chút, nhưng mà đây là cái tình trạng nó sẽ xảy ra. Nó khác với cái việc dọn đồ đạc của cái người mướn nhà ra khỏi nhà khi họ không trả tiền nhà. Ok? Cho nên chúng ta phải biết cái sự khác biệt đó. Và đây là một cái câu hỏi mà chúng ta được nghe nhiều lần lắm rồi. Thế người mướn nhà không trả tiền nhà cho tôi có thể tắt điện, tắt nước đi được không? Không được. Mình không có thể nào làm việc đó được nhé. Cẩn thận. Tại vì đây là một cái cách mà mình trục xuất cái người mướn nhà ra khỏi nhà. Và mình không thể nào trục xuất họ mà không có cái lệnh tòa. Mình cũng không thể nào bắt buộc cái người mướn nhà đó ra khỏi nhà mà mình không có cho họ giấy báo. Và người chủ nhà cũng không thể nào làm những cái hành động để mà bắt buộc cái người mướn nhà đó phải dọn ra cái nơi họ đang ở. Nếu mà cái người chủ nhà họ làm những cái hành động này, thưa quý vị được cái sự bảo vệ dưới luật, và quý vị cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ bảo vệ cái quyền hạn của mình là cái người đi mướn nhà. Có những văn phòng giúp cho những người có thu nhập kém để mà nhờ làm những cái việc này. Vì vậy khi quý vị rơi vào những cái tình trạng này, quý vị có thể tham khảo với luật sư tự chọn, và những người luật sư ở văn phòng của chúng tôi làm những cái việc này để giúp cho những người chủ nhà, những người đi mướn nhà về những vấn đề liên quan đến mướn nhà và cho mướn nhà. Trong giờ làm việc, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Tại sao người chủ nhà lại làm những cái việc này, thưa quý vị? Nhất là ở những cái nơi mà có cái sự kiểm soát về vấn đề tiền mướn nhà, chúng ta gọi đó là rent control. Quý vị biết, cái người chủ nhà họ cho mướn nhà với một cái mục đích là họ có đủ tiền để mà họ trang trải cái chi phí cho cái số nợ họ đang có. Nếu ở những cái nơi mà cần phải kiểm soát cái việc tiền cho mướn nhà là như thế nào, bao nhiêu, thì họ đâu có thể nào đủ chi phí để làm cái việc này. Vì vậy họ muốn đưa cái người mướn nhà ra khỏi nơi đó nếu cái tiền mướn nhà đó thấp. Đó là cái mục đích chính nhất cho những người chủ nhà. Nhưng mà đưa một người ra khỏi nhà sau khi mình cho họ được cái quyền sở hữu trước pháp luật thì nó không phải là cái việc mình muốn làm gì là mình làm. Có nhiều phương thức. Ví dụ như nếu quý vị muốn lấy lại nhà thì quý vị cho họ cái giấy báo. Nếu họ ở trên một năm, quý vị phải cho họ biết trước 60 ngày, tức là 2 tháng. Nếu họ ở hàng tháng thì quý vị cho họ cái giấy báo 30 ngày. Họ dọn đi thì mình cho người khác mướn. Họ không dọn ra thì mình phải nhờ đến tòa để mà mình lấy cái lệnh đưa họ ra. Chứ không phải mình vô mình mang đồ của họ, mình quăng ra ngoài cửa, hoặc là mình tắt điện tắt nước không cho họ xài. Và những người đi mướn nhà họ có nhiều cái sự bảo vệ dưới luật ở California này lắm. Ok, điều khoản luật dân sự ở California 1940.2, đó là một cái điều khoản mà bảo vệ người đi mướn nhà, vì người chủ nhà không thể nào bắt buộc họ rời khỏi cái nhà này bất hợp pháp nếu mà cái người chủ nhà này bắt đầu đe dọa. Cái người chủ nhà này bắt đầu nói, ồ, anh hay chị là cái người bất hợp pháp, không có cái dạng di trú ở đây, tôi sẽ làm thế này, tôi sẽ làm thế kia, tôi sẽ gọi cho di trú tới. tất cả những cái lời đe dọa này bất hợp pháp nhé. Cho dù rằng là cái người mướn nhà này là cái người không có cái dạng di trú ở Hoa Kỳ này, hoặc là chúng ta quyết định là những cái người chủ của chúng ta không cho họ được cái ở trong cái nhà này, được thưởng thức cái sự an toàn, cái sự im lặng mà họ đã mướn căn nhà này để họ ở. Và nếu chúng ta là những người chủ nhà mà chúng ta làm cho họ bị thiệt hại về vấn đề tài chính, thì chúng ta sẽ bị phạt dưới cái điều khoản dân sự 1940.35. Chúng ta phải trả những cái thiệt hại đó. Và chúng ta biết rằng là chúng ta có thể phải trả đến 6 cho tới 12 lần tiền mướn nhà của họ vì mình làm thiệt hại họ. Vậy thì cái người đi mướn nhà họ được cái sự bảo vệ như thế nào? Thứ nhất, họ có thể gọi cảnh sát để làm biên bản vì họ không cảm thấy an toàn. Thứ hai, có thể viết lá thư cho người chủ nhà, yêu cầu người chủ nhà ngừng những cái hành động bất xứng này. Tốt nhất là nên viết thư, vì chúng ta phải có những cái bằng chứng. Khó mà có thể đưa ra tòa để nói ông chủ nhà ông làm như vậy, ông nói thế kia. Ông chủ nhà nói tôi chưa bao giờ làm việc đó. Người chủ nhà nói tôi rất là tốt, tôi thế này thế kia. Rồi chúng ta có thể viết xuống làm một cái lịch trình chuyện gì xảy ra ngày nào với ai vào lúc nào. Đây là những cái bằng chứng mà quý vị có thể có được. Tại vì quý vị nhớ rằng là quý vị là người đi mướn nhà, và quý vị cũng phải nhớ rằng là quý vị là người chủ nhà. Chuyện này nó có thể xảy ra cả hai phía, tôi đã thấy nó xảy ra cả hai bên. Vì thế khi chúng ta có những cái vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ giúp cho mình, để mình có thể giải quyết những cái vấn đề này. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Trong giờ làm việc, sau 9 giờ 15 cho tới 5 giờ chiều, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Nếu mình làm cái việc gì đó là một người đi mướn nhà, và người chủ nhà họ quyết định họ trả thù mình, tức là họ retaliate mình, họ trả thù mình, họ bắt đầu làm những cái việc mà mình không nghĩ đó là một cái việc làm đúng trước pháp luật, thì mình cần phải tham khảo với luật sư. Mình phải nói chuyện với luật sư để luật sư họ có thể giúp cho mình tìm những người làm những cái việc này để giúp cho mình giải quyết những cái vấn đề này liên quan đến cái việc bị đối xử bất hợp pháp với những cái cuộc hỏa hoạn đang xảy ra hiện tại. Chúng ta là những người như thế nào mà chúng ta có thể được bảo vệ trong những cái vấn đề liên quan đến pháp luật?
Luật sư ơi, đợi Khánh Thi tí nhé.
Vâng.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ. Kính chào luật sư nha. Dạ, chào chị Kim Phượng.
Dạ, xin kính chào.
Dạ, em có một câu hỏi em muốn hỏi luật sư á. Nếu như một người đã có quốc tịch Mỹ đó, mà mình đi về Việt Nam mà mình ở được bao lâu, và mình có cần phải làm cái gì không hả luật sư?
Ok. Một người có quốc tịch Mỹ khi đi Việt Nam, họ có cái sổ thông hành của Mỹ đúng không? Passport đúng không?
Dạ.
Ok. Cái passport đó có hiệu lực 10 năm. Nếu cái passport đó đã hết hạn trong thời gian mình ở bên Việt Nam, thì mình có thể lên Tổng lãnh sự hoặc là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ để yêu cầu làm một cái cuốn sổ thông hành mới. Còn mình đi bao lâu thì cái đó là quyền của mình. Mình là một người công dân Hoa Kỳ, mình muốn ở đâu bao lâu cũng được nhé.
Dạ, vậy là mình không cần ở Việt Nam làm cái gì hả luật sư?
Ở Việt Nam làm cái gì là sao, là đi làm hay làm cái gì là sao?
Ồ, không phải làm gì hết. Không cần làm gì hết, dạ.
Đúng rồi, mình có cái passport, mình ở Việt Nam, mình không cần làm gì hết. Cái passport nó có hiệu lực 10 năm mà, nhé.
Rồi, rồi. Giờ em có một câu hỏi này, tôi hỏi luật sư á, nếu như mà mấy người già đó mà đi họ đi về cái bệnh đi Việt Nam mà bị COVID này đó mà chưa có về được kịp á, vậy thì mình nó có ảnh hưởng gì không hả luật sư?
Ok, những người cao niên đi về Việt Nam là công dân Hoa Kỳ thì cũng như câu trả lời tôi vừa mới nói, những người cao niên đi về Hoa Kỳ mà có cái thẻ xanh, xin lỗi, đi về Việt Nam mà có cái thẻ xanh á, thì đây là một trường hợp rất là đặc biệt. Nếu mà họ ở nhiều thời gian, họ ở quá thời gian thì họ vẫn có thể được trở lại Hoa Kỳ và không có vấn đề gì hết nhé. Ok.
Dạ, rồi, cảm ơn. Chào luật sư. Dạ, chúc luật sư một ngày được nhiều sức khỏe, với chị Khánh Thi được nhiều sức khỏe một ngày.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn chị. Dạ, chúc chị sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Dạ, dạ. Cảm ơn chị.
Dạ.
Dạ, ok, cảm ơn luật sư. Phải, luật sư.
Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tài nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, đại miễn tờ di trú hoặc hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng, và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 nhé. Nãy giờ quý vị nghe điện thoại reo là vì có quý vị thính giả muốn hỏi tôi vài câu hỏi nhưng mà tôi không thể nào trả lời được. Trong khi tôi đang ở trên chương trình, tôi vẫn sẵn sàng trả lời cho quý vị. Sau giờ phát thanh, quý vị có thể gọi. Nhưng trong giờ phát thanh, nếu quý vị có câu hỏi, nó cũng rất là tốt cho tất cả mọi người đang theo cái chương trình. Tôi biết, và tôi cũng cảm ơn tất cả những quý vị thính giả. Những lần gặp tôi đều nói rằng là cảm ơn về cái chương trình của chúng ta này trên làn sóng 1290M mỗi ngày. Tôi thành thật cảm ơn quý vị nhiều lắm vì lý do là chính quý vị đã làm cho tôi có cái thúc đẩy, có cái sự mong muốn và ham muốn thức dậy mỗi ngày để làm chương trình, để mang những tin tức như thế này đến cho quý vị. Những câu hỏi mà liên quan đến pháp luật đều là những câu trả lời tổng quát, cho nên nếu quý vị có câu trả lời, có câu hỏi, quý vị có thể hỏi, và nếu quý vị muốn hỏi thêm, quý vị sẽ có thể gọi ở, sẽ gọi được ở trong giờ phát thanh, trong giờ làm việc nhé. Bây giờ chuyện gì xảy ra nếu mà chúng ta đang là người mướn nhà mà cái nhà này nó bị cháy? Nhất là chúng ta phải biết cái lý do cháy là lý do gì, cái lý do cháy nó là sự bất cẩn của ai, mình hay là người chủ nhà. Và nếu chúng ta bị thương tích thì chúng ta cần phải biết rằng là những cái sự thương tích đó nó xảy ra là bởi vì cái sự negligence, cái sự bất cẩn đó từ người chủ nhà hay không. Và nếu nó là sự bất cẩn từ người chủ nhà thì nó cũng giống như cái sự thương tích của tai nạn xe, tai nạn là đi ở trong siêu thị. Chúng ta có 2 năm để chúng ta đòi bồi thường về những cái tai nạn đó, những cái thiệt hại đó. Không phải là cái nhà cháy là người chủ nhà có lỗi hết đâu. Tùy theo từng trường hợp một, cái mà chúng ta phải chứng minh đó là cái người chủ nhà có biết hay là cần phải biết hay có thể biết cái chuyện này nó sẽ xảy ra hay không. Ví dụ như cái cô đó, cô ấy bị đánh thương tích trầm trọng ở ngay cái bậc thang dẫn vào cái nơi, cái apartment nơi cô ở, là bởi vì không có đèn, tối, trời tối, tối quá, đi không có đèn. Nhưng cái chính là người chủ nhà này đã biết ở cái nơi đó trong quá khứ đã có một vài cái cuộc sơ incident, cái chuyện đã xảy ra như vậy, mà người chủ nhà không chịu gắn cái đèn, không chịu đẩy những cái sự bảo vệ cho những người mướn nhà, thì trong trường hợp đó người chủ nhà có trách nhiệm, có lỗi và phải bồi thường cho những cái thương tích mà cô này cố phải chịu. Rồi tại sao cái nhà này nó cháy? Là vì cái đường dây điện này nó đã bị bật lửa cháy. Vậy thì tại sao cái đường dây điện này nó bật lửa cháy? Là tại vì thì là người mướn nhà đã nói với cái người chủ là cái dây điện này nó không có an toàn trong quá khứ mà không chịu sửa. Và quý vị thấy đó là lý do sao quý vị phải viết cái lá thư cho người chủ nhà. Ok, cho nên chúng ta phải biết cái sự bất cẩn đó nó xảy ra và nó tạo ra cái cuộc hỏa hoạn đó là như thế nào. trước khi chúng ta có thể đổ lỗi cho cái người chủ là cái người đã làm cái việc này để gây ra thương tích tai nạn cho mình. Rất là nhiều câu hỏi đã hỏi tôi trong những ngày qua. Cái điều luật người chủ nhà, người đi mướn nhà và những người chủ làm chủ căn hộ nhỏ đó, chúng ta gọi là small landlord, là những người chủ có những căn hộ nhỏ đó. Cái điều khoản luật relief and stabilization, tức là giải quyết và stabilize, làm cho nó được bình quân trở lại. Điều luật của năm 2020 đưa ra bởi thống đốc Newsom trong vài ngày trước. Chúng ta, một trong những cái điểm quan trọng nhất đó là cái người chủ nhà phải biết là cái người mướn nhà này không đủ tiền nhà để trả vì vấn đề COVID. Vấn đề đại dịch này ảnh hưởng như thế nào? Người đi mướn nhà không có việc làm, không có tiền để trả tiền nhà. Người đi mướn nhà không đi làm có thu nhập là bởi vì con của họ không ai trông. Trường học không mở cửa. Người đi mướn nhà bị bệnh COVID, không đi làm, không có thu nhập. Những cái việc gì đó nó xảy ra chung quanh cái vấn đề COVID. Nhưng mà chúng ta đi vào những cái chi tiết thì tùy theo từng trường hợp. Cái án trên tòa họ phải thẩm định. Cô không đi làm được hay là anh không đi làm được là vì thế này thế kia. Nhưng nó phải là về vấn đề COVID. Chứ không phải tôi không muốn trả tiền nhà là vì COVID. Không phải như vậy nhé. Mình phải làm một cái tờ giấy. Thề không nói sai, thề không khai man và đưa cho người chủ nhà. Người chủ nhà không được trục xuất mình ra khỏi nhà. Nhưng mà từ đầu tháng 9 đến ngày hôm nay cho đến 31 tây tháng 1 2021, những người đi mướn nhà, quý vị phải viết một cái đơn đưa cho người chủ nhà là vì COVID. Quý vị không có tiền thu nhập nhà và quý vị phải trả ít nhất 25% cái tiền nhà mà quý vị đang phải trả. Nếu người chủ nhà họ tốt, họ nói tôi bớt cho quý vị. Nhưng mà rồi sau ngày 31 tây tháng 1 2021 thì cái tiền mà quý vị bằng lòng trả nó sẽ trở lại như cũ. Những người có thu nhập cao 100.000, 120.000. Và quý vị là những người đi mướn nhà thì quý vị phải cung cấp dữ kiện cho người chủ nhà nếu người chủ nhà yêu cầu. Dữ kiện là gì? Lá thư từ nơi sở làm nói tôi không có việc làm hay là cái người này không có công việc làm, không có được đi làm. Lá thư từ cái người chăm sóc con mình ở trường học nói tôi không có mở cửa daycare cho nên tôi không có chăm sóc mấy đứa nhỏ. Tất cả những cái việc này chúng ta cần phải biết, vì nếu chúng ta là người đi mướn nhà, nhưng người chủ nhà cũng cần phải biết. Chúng ta đã không trả tiền nhà cho người chủ từ tháng 3 cho tới ngày hôm nay rồi, người chủ nhà cũng chịu đựng khá nhiều rồi. Họ cũng phải bỏ tiền ra để trả tiền cho cái công ty mượn tiền chứ không tiền sao chúng ta có nhà để ở. Công ty mướn nhà họ lại tới, họ lại đuổi trục xuất tất cả mọi người ra khỏi nhà. Quý vị nhìn vào cái trường hợp ngày hôm nay, cho cái trường hợp xảy ra 2008 xem, hai trường hợp nó gần giống như tương tự nhưng nó không giống nhau một chút nào hết, đúng không? 2008 biết bao nhiêu người mất nhà bỏ nhà. Bây giờ chúng ta chưa thấy những cái hiện tượng mất nhà bỏ nhà, nhưng chúng ta sẽ thấy hiện tượng khai phá sản sẽ xảy ra rất là nhiều sau khi chuyện này nó xong, và sẽ có những cái vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà. Và những người ra khỏi nhà này sẽ không có nơi ở. Đó là lý do thống đốc đưa ra cái sắc lệnh này để cứu vãn cái tình hình này. Người có nhà để ở, người mướn nhà, người chủ nhà có nhà để cho người mướn nhà ở. Nhưng chúng ta phải hợp tác làm việc với nhau chứ. Người chủ nhà họ cũng phải có trách nhiệm, họ cũng phải có những cái sự khó khăn của họ chứ. trả cho họ 25% để gia đình mình, con cái mình có chỗ để mà che mắng, che nắng, che mưa trong những ngày này chứ. Nhưng mà rồi mình phải trả tất cả những cái tiền mình thiếu lại trong tương lai. Chứ không phải tôi không trả thế là xong đâu. Đã có khá nhiều người ở vô gia cư, nhiều người vô gia cư rồi. Người homeless xảy ra trong cái thành phố này rất là trầm trọng ngay giờ hiện tại ngày hôm nay. Chúng ta phải bảo vệ chính chúng ta, bảo vệ cho gia đình của chúng ta. Đừng để cho cái vấn đề trục xuất ra khỏi nhà nó xảy ra. Vì người chủ nhà cũng có những cái điều luật để bảo vệ họ. Nếu họ không làm đúng thì họ cũng có thể sẽ bị phạt. Nhưng nếu họ làm đúng với những gì mà họ đã được biết và đã biết làm thế nào thì họ sẽ đưa mình ra khỏi nhà và gia đình mình đi đâu. Vì vậy 25% của 2.000 là 500, 25% của 1.500 là 450. Cái số tiền này không phải là nhiều, giúp cho người chủ nhà giữ mình ở trong căn nhà này để mình có nơi che nắng che mưa cho gia đình mình, cho con của mình. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề landlord tenant, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hướng dẫn ngày hôm nay và chúc cho tất cả mọi người có được sự an bình trong cuộc sống, nhiều sức khỏe và lúc nào cũng vui tươi, hạnh phúc. Trở lại với kênh chương
trình. Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng tọa lạc ở 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nhưng mà nếu quý thính giả bây giờ muốn gọi để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng để gặp luật sư đó, thì quý thính giả nhớ gọi sau 9:15 nhé. Tại vì chương trình live của luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu từ 8:45 cho đến 9:00. Thứ hai đến thứ sáu thì sau 9:00 luật sư mới có thể trả lời điện thoại cho quý thính giả được. Và số điện thoại của văn phòng một lần nữa đó là 408-947-7717, 408-947-7717.